Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ hai thường niên. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất. 1 Samuel chương 24 từ câu 3 đến câu 21. Hôm đó vua Saul lấy trong toàn thể Israel 3.000 quân tinh nhuệ và lên đường để tìm bắt ông David và người của ông ở phía đông các mỏm đá sơn dương. Vua đến các bãi quay chiên dê bên đường, ở đó có một cái hang và vua Saul vào đó để đi việc cần. Ông David và người của ông đang ngồi ở cuối hang. Người của ông David nói với ông: đây là ngày Đức Chúa phán với ông: này ta, trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi. Ngươi sẽ đối xử với nó thế nào tùy ý. Ông David đứng dậy và cắt vạt áo khoác của vua Saul. Sau đó, ông David ấy nấy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Saul. Ông bảo người của ông: xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này cho Chúa Thượng của tôi. Đấng Đức Chúa đã sức giàu tấn phong. Đó là: xin Đức Chúa đừng để tôi tra tay hại vua, vì người là Đấng Đức Chúa đã sức giàu tấn phong. Nhờ những lời ấy, ông David đã ngăn chặn người của ông không để cho họ xông vào vua Saul. Vua Saul đứng lên, ra khỏi hang và lên đường. Sau đó, ông David cũng đứng lên, ra khỏi hang và kêu đằng sau vua Saul rằng: thưa đức vua là Chúa Thượng con. Vua Saul ngoái lại đằng sau, ông David sấp mặt sát đất mà lạy. Ông David nói với vua Saul: tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng David đang tìm cách hại cha? Hôm nay đây, chính mắt cha thấy Đức Chúa đã trao cha vào tay con. Hôm nay, trong hang, người ta nói đến chuyện giết cha, nhưng con đã thương hại cha và nói: tôi sẽ không tra tay hại Chúa Thượng tôi, vì người là Đấng Đức Chúa đã sức giàu tấn phong. Thưa cha, xin nhìn xem, vâng, xin nhìn xem vạt áo choàng của cha trong tay con, vì con đã cắt áo choàng của cha và không giết cha. Thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha. Trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con, xin Đức Chúa phán phân sự giữa con và cha, và xin Đức Chúa phạt cha để trả thù cho con. Nhưng tay con sẽ không đụng đến cha. Như tục ngữ người xưa có nói: điều ác từ kẻ ác mà ra. Nên tay con sẽ không đụng đến cha. Đức vua Israel đã ra trận để đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bò chết. Đức Chúa sẽ là trọng tài, người sẽ phân sự giữa con và cha. Xin người nhìn xem và biện hộ cho con. Xin người phân sự để con thoát khỏi tay cha. Khi ông David nói với vua Saul những lời đó xong, thì vua Saul hỏi: David con cha, có phải tiếng của con đấy không? Rồi vua Saul òa lên khóc. Vua nói với ông David: con công chính hơn cha, vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con. Hôm nay con đã tỏ ra là con làm điều tốt cho cha, vì Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, mà con đã không giết cha. Có ai gặp kẻ thù của mình mà cứ để nó đi yên lành không? Xin Đức Chúa thưởng con vì điều tốt con làm cho cha hôm nay. Giờ đây cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua, và vương quyền Israel sẽ vững mãi trong tay con. Đó là lời Chúa. Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa. Xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn nấu bên Ngài. Dưới bóng Ngài, này con ẩn nấu, tới khi nào hên tai hoa khô đâu.
Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa.
Tôi kêu cầu Chúa tôi cao, Chúa ban ơn phung dồi dào cho tôi. Từ trời xanh mong người đưa tay giải thoát, ai nhục kẻ thù tấn công tôi. Xin Chúa trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của người. Và chiêu tòa vinh quang đầy mặt đất, vì tình thương của Ngài cao ngân trời xanh, và lòng thành tín vượt ngàn mây thâm.
Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa.
Để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có các ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em của ông Giacôbê, người đặt tên hai ông là Boanerges, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi đến với nói đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacobe con ông Alphe, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Giáo huấn dựa vào các bài đọc hôm nay rồi muốn chúng ta phải xác tin rằng không có gì được thành sự và không có gì tồn tại ngoài Chúa Giêsu.
Cho nên nhờ Chúa Giêsu mà có mọi sự, và cũng nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu chúng ta mới tồn tại trong hạnh phúc của Ngài. Bởi vì cái ý định mà Thiên Chúa chọn gọi chúng ta để cho chúng ta được hạnh phúc là Ngài đã có từ thuở đời đời, là Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc trong con chi ái của Ngài. Bởi thế thư Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 1 câu 4, ông nói: trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước khi tạo thành thế giới, ta đã trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Ngài. Rõ ràng trong Đức Kitô, Người đã chọn chúng ta trước để trước tôn nhan Người ta trở nên thánh thiện tinh tuyền. Thiên Chúa muốn như vậy để làm gì? Thưa, chỉ nhằm một mục đích là quy tụ cả loài người này, mọi người trên trái đất vào chủ chiếc của Chúa Giêsu. Đó là hội thánh. Cho nên chúng ta đọc ở trong Dân chương 10, Ngài nói rằng còn nhiều chiếc khác chưa thuộc về đoàn này, ta phải đem chúng về để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chiên thôi. Đó là ý định cứu độ của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu đã bao mọi người vào thánh. Nhưng không phải ai được vào thánh tất yếu là hạnh phúc, tất yếu là thăng quan tiên chức, mà có khi trái lại. Tại sao? Hạnh phúc hay bất hạnh còn tùy vào lối sống đức tin và lòng mến của mỗi người đáp trả lại tình thương của Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta đọc kỹ các bài đọc trong thế giới hôm nay thì cho chúng ta ba điểm xác tín này. Điểm xác tín thứ nhất là ơn cứu độ là ơn Thiên Chúa tiền định cho tất cả mọi người. Thứ hai là làm việc này để thể hiện lòng sám hối tội mình thì sẽ đạt đỉnh cao ơn cứu độ. Và sau cùng, ai gạt lời Chúa đi, lì lợm trong tội lỗi thì người đó muôn đời bất hạnh. Trở lại điểm sắc tiên thứ nhất, ơn cứu độ là ơn của Thiên Chúa tiền định cho hết thảy mọi người. Chúng ta đọc ở trong Thánh Kinh, sau động từ tiền định không bao giờ cho phép chúng ta phạm tội hay phải khổ. Tiền định bao giờ ở trong Thánh Kinh sau đó là tốt, tiền định chúng ta làm nghĩa tử, tiền định chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp, tiền định cho chúng ta được phúc đời đời, tiền định chúng ta được ơn cứu độ. Không bao giờ Chúa tiền định cho chúng ta phạm tội để rồi nhiều người bảo rằng ấy Chúa định như vậy. Không, Chúa không định như vậy. Chúa chỉ tiền định cho chúng ta hạnh phúc. Muốn được như vậy thì loài người phải được Thiên Chúa cứu rỗi. Tác giả sách Công An chương 11 câu 25, nếu chúng ta đọc bản dịch của Trần Nguyễn Thị Thuấn thì tôi thích ngài dịch đúng với tiếng Hy Lạp như thế này: có gì mà tồn tại nếu Chúa không muốn? Có ai còn tồn tại nếu Chúa không gọi tên người ấy? Chúa không muốn, Chúa gọi tên một người nào, người đó sẽ đi vào quyền năng. Cho nên Chúa đến, Chúa gọi hết mọi người, bởi vì Chúa tiên định cho mọi người được hạnh phúc mà. Từ vậy chúng ta đọc lại tin mừng mới nghe đó, ở Marco chương 3 câu 13-19 thì Chúa gọi những cái tin trong loài người rất là bình thường. thường. Sau khi ngày cầu nguyện suốt cả đêm, tin mừng Luca ghi như vậy ở chương 6 câu 12, thì tin mừng Marco hôm nay nói rằng sau khi ngày cầu nguyện rồi thì ngài lên núi, ngài chọn, ngài gọi những người mà ngài muốn họ đến với ngài. Tên họ rất bình thường như mọi tên chúng ta thường có. Người có ông đứng đầu số 12 người đó là ông Simon, ngài đầu tiên là Phêrô, rồi Andrê anh của ông, rồi Giacôbê, Matthew, Judas, Gioan, vân vân. Tên thông thường thôi. Bởi vì ai sinh ra đời này thì cha mẹ cũng đặt cho một tên để gọi. Có gì là lạ đâu, có gì mà phải chú ý đâu. Người Việt Nam cũng có cái lối đặt tên thông thường lắm. Khi cha mẹ làm nghề nông thì đặt tên cho con, đứa thì xoài, đứa thì ổi, đứa thì mít, đứa thì sầu riêng. Đứa là sầu riêng chắc là bị hôi nách. Ý vậy, phải không? Thế thì tên thường thôi. Hay là ở Bắc á, người quê người ta thì đặt tên cho con là Muốn Tẹo. Con gái đọc là con Muốn hay con Tẹo. Rồi ở trong Nam này người ta sợ đặt tên đẹp của vùng nước Bắc, đặt tên là Chuột, là Chó. Có thể hiểu. Rồi có người đặt tên là Chép. Không hiểu sao bố mẹ đặt tên là Chép.
Chép.
Đâu ai tên là Chép như thế nào? Rồi có người là tên con là thằng cu. Con trai thì hiện đang lớn là cu rồi, người kia đang tên là thằng cu. Cu mà còn cu bi nữa. Không lẽ cu không có bi à? Thế mà cu không có bi. Có người vừa thấy gì ra đâu. Nó thường thôi. Đó. Thế nhưng mà tác giả sách Bốn Ca chương 44 câu 9 đến câu 15 nói rằng có những người không ai còn nhớ đến tên họ nữa. Họ qua đi như chẳng bao giờ có họ. Họ sinh ra như chẳng có ngày chào đời. Con cháu họ rồi cũng thế thôi. Đúng không? Có những người, bao nhiêu người có mặt trên trái đất rồi, qua đi có ai biết đến đâu. Nhưng có những vị sau đây là những người đạo hạnh. Công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi của các ngài luôn được hưởng một gia tài quý giá, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi của các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài và con cháu cũng một mực trung thành, dòng dõi của các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Vinh quang của các ngài sẽ chẳng bao giờ lu mờ. Các ngài được mồ yên mà đẹp, và danh thơm mãi mãi lưu truyền đến ngày tận thế. Dân dân sẽ kể công đức khôn ngoan của các ngài, và cả cộng đoàn tiếp tục vang lên lời ngợi khen. Đó. 12 môn đệ của Đức Giêsu mất anh Giuđa thôi, còn 11 môn đệ kia thân thương lắm. Vậy mà cho đến bây giờ ai cũng biết đến họ và ca tụng họ. Chỉ vì Chúa gọi họ, có gọi tên họ và họ đáp lại tiếng gọi của Chúa. Đúng như Phaolô nói ở Ê-phê-sô chương 5, theo ý muốn và lòng nhân hậu của Chúa, Người đã tiền định cho chúng ta được làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Nghĩa tử nghĩa là đứa con được nuôi, con Thiên Chúa được nuôi nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, để gọi là nghĩa tử. Đó. Cho nên rõ ràng chúng ta được Chúa thương gọi là một ơn tiền định để chúng ta được hạnh phúc. Thứ hai, khi chúng ta khám phá ra mình có tội thì phải thể hiện lòng sám hối bằng làm việc lành phúc đức. Chúa sẽ tước mình lên bậc cao cả trong Thiên Chúa. Như chúng ta đọc là tin mừng hôm nay thì rõ ràng ông Phêrô đứng đầu sổ các môn đệ. Ngay từ giáo hội sơ khai, Phêrô luôn luôn đứng đầu sổ. Nếu chúng ta đọc ba danh sách môn đệ trong tin mừng Matthew, Marco và Luca, bao giờ cũng đọc các tác giả đấy nói đến ông Phêrô, và ngài đã chọn ông làm giáo hoàng tiên khỏi. Tại sao ông được cái ơn này? Thứ đó là quyền tự do của Thiên Chúa, ngài chọn ai là quyền của ngài. Cho nên có nhiều cô gái than phiền là tại sao Chúa lại dựng nên tôi là phụ nữ, sao Chúa không dựng nên tôi là vàng ông? À, thích làm vàng ông đó phải. Đây là quyền tự do của Chúa chứ. Có người thì Chúa dựng nên đàn ông, có người dựng nên phụ nữ, tùy Chúa được tự do. Rồi Chúa chọn có người làm giáo hoàng, có người thì đi quét rác, có người thì làm nghề may. Tự do. Nhưng dựa vào truyền thống ơn gọi ở trong Cựu Ước, chúng ta thấy Chúa luôn luôn chọn cái người mà thế gian coi là tầm thường, coi là đồ phế bỏ, thì Chúa lại chọn tội lạc. Ngay chúng ta đọc sáng tế chương 4, hai em Cain và Abel dâng lễ, Chúa không nhận của lễ của người anh mà Chúa nhận của lễ của người em là Abel. Đó, chọn em chứ không phải chọn anh. Và cách đây 3 ngày chúng ta đọc cái ơn gọi của David cũng vậy, ở sách Samuel quyển thứ nhất chương 16 câu 1 đến 13 đó. Chúa sai ông Samuel đến nhà Jesse để dứt dầu cho con ông ấy chọn một đứa làm vua thay thế của sau đây. Thì ông Jesse lần lượt đưa cả đây. Chúa bảo ông Samuel đừng coi bề ngoài nhé, bỏ ra ngoài đi. Rồi ông Jesse lại đưa thứ hai, lần lượt cho tới 7 người con, mà Chúa đều nói với ông Samuel không, ta cũng chọn những người này. Thế ông Samuel mới hỏi ông Jesse, ông có 7 người con ư? Jesse nói còn nữa, một cháu út David, cháu đi chăn chiên sắc vẻ, kia kia cháu về rồi kìa. Thế là Samuel đứng ngay lên đổ dầu trên David và đặt ông làm vua thay thế ông Samuel. Đó, Chúa chọn đã út chứ không chọn người có vị bảo vệ được, người có danh giá theo truyền thống ấy, con trai trưởng thì được cái gì? Được quyền chia 2/3 gia tài. Ở ngoài con tôi có vậy không? Dân tộc có vậy không? Con cai trai trưởng có được chia gia tài cao hay là con gái trưởng? Con gái à? Sướng nhỉ? Đấy, cho nên ông Samuel đến nhà ông Jesse, người ta cứ nghĩ là một đứa anh phải hơn đứa em, nhưng cuối cùng thì Chúa chọn đến em. Tin mừng hôm nay cũng vậy, Chúa chọn ông Simon là em của ông Andre. Simon là em nó có phải là người tầm thường không? Và nhất là tầm thường tồi tệ nữa là ông Phêrô là một trong 12 môn đệ đã quỳ trước mặt Chúa thưa rằng: Thầy ơi, con có tội, Thầy xa con, Thầy đừng chọn gọi con. Ông cảm thấy không xứng đáng để Chúa đến xác lập mình. Ở Luca chương 5 câu 8 ấy, trong số 12 môn đệ của Chúa chọn, có ai nào mà xin thú tội mình đâu, ngoại trừ ông Phêrô. À, thế thì ông này mang tội, đáng trách thật, nhất là ông chối Thầy. Mà Chúa đã nói trước là trước khi gà gáy thì con đã chối Thầy 3 lần. Ông thề rằng mọi người bỏ Thầy chứ, con không bao giờ bỏ Thầy. Ê mà đứa con gái nó hỏi: ông có quen gì với ông ông Giê-xu bị xét xử? Phê-rô đã chối đầy đẩy 3 lần gà gáy. Ông rất nhớ Thầy đã nói trước khi gà gáy con chối Thầy 3 lần. Thế là ông khóc lóc thảm thiết. Truyền thống người ta nói rằng ông khóc đến nỗi mà trên gò má của ông Thầy rách nước nó chảy. Khóc hoài. Sám hối như vậy. Và ông thể hiện cái đoạn sám hối đó là xin được theo Thầy Giê-xu cho đến chết, mặc dù sẽ phải chết khốn nạn như Thầy. Ông cũng sẵn sàng còn một chút tình yêu mộng giòn xin hiến để theo Thầy. Và chúng ta đọc thấy cái tâm tư này của ông Phêrô, Gioan chương 21 câu 18-19: con xin theo Thầy mặc dù Thầy biết rõ lòng con là con đã từ chối Thầy. Và Chúa bảo: bây giờ thì con đi đâu tùy ý, về sau này người ta thắt lưng đôi con đến nơi con không muốn. Nói như vậy nghĩa là ông phải chết dựng như Thầy đó. Cho nên tôi thiết tưởng rằng hai cái đi bằng này lý do chưa nói về sự tự do của cái Chúa chọn, mà là cái truyền thống Chúa vẫn chọn cái người tầm thường, thì ông Chúa chọn người em của ông Andre. Và tầm thường nữa là ông này là người có tội, nhưng cái quan trọng là có tội thì sao muốn, và thể hiện bằng làm việc này chết vì phục vụ tin mừng. Cho nên ông xứng đáng được Chúa đặt làm giáo hoàng tiên khởi. Để rồi tất cả những ai được Chúa kêu gọi phải hiệp thông với vị thủ lãnh giao hoàng mới được ơn tha tội. Vì Chúa đã trao cho hội thánh cái quyền tha tội, cái quyền giao hòa giữa loài người tội lỗi với Thiên Chúa. Như câu vô tin mừng chúng ta vừa mới đọc lại lời Thánh Tông Đồ nói rằng: trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được giảng hòa với người và đã trao cho chúng tôi quyền công bố lời hòa giải, hầu làm ứng nghiệm lời kinh thánh: tín nghĩa ân tình nay hồi ngộ. Ông Phêrô được cất nhắc để làm thanh tướng như thế vì ông đã trở thành con người làm ứng nghiệm hay là hiện thân của tác giả thư Do Thái chương 8 câu 6 đến câu 10 nói rằng Đức Giêsu Kitô được là được gọi là một tác vụ được Chúa đặt làm tác vụ cao trọng, bởi vì Ngài là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào lời hứa tốt đẹp hơn. Chúa đã phán: đây là giao ước của ta đã lập ra với nhà Israel. Sau những ngày đó thì Chúa phán cùng ta là sẽ ghi vào lòng trí chúng và khắc vào tâm khảm chúng lời luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân ta tuyển chọn. Đấy. Cho nên bức thư Do Thái ở chương 8 chúng ta vừa đọc lại mấy câu nữa, quả thật cái đời này đã ức nghiệm ở nơi ông Phêrô, là người được trung tín với Chúa thì Chúa đặt ra ước với ông, Chúa ghi tạc lời Chúa vào lòng ông và ông thuộc về quyền sở hữu của Ngài. Điểm sau cùng, ai gạt lời Chúa đi mà lì lợm sống trong tội lỗi thì muôn đời tự chuốc lấy bất hạnh cho mình. Chúng ta đọc danh sách các tông đồ mà Tin Mừng Nhất Đáng ghi, lúc nào người ta cũng thấy ông Giu-đa là người đội sổ, đứng đầu danh sách đầu Phêrô, kẻ đứng chót là tên Giu-đa phản bội. Cho nên ngay từ lúc đầu người ta đã kết án Giu-đa là anh này không xứng đáng được kể là tông đồ đoàn của Chúa vì đứng chót. Vì Giu-đa là kẻ phản bội thầy, anh ta lì lợm trong tội ác. Giu-đa là dòng giống của vua sau này mà bài đọc chúng ta vừa mới nghe trong sách Sa-mê quyển thứ nhất trên 24 từ câu 3 câu 21. Ông David bị Sa-mê rượt đuổi chỉ vì ông Sa-mê ham quyền vô vị và lì lợm trong tội ác. Rất nhiều lần ông đã phóng giáo vào David và David đã né, David đâu có trả thù đâu. Vậy mà hôm nay chúng ta lại thấy sau đây tuyển chọn 3.000 quân lính sĩ tinh nhuệ nhất, dũng cảm nhất, hăng hái nhất để theo vua sau đây rượt đuổi bắt cho bằng được David. Thì chúng ta thấy chưa bắt được nhà vua bị ta phá đổi, nên là ông chạy vào trong hang. Đấy, nên ông ấy bắn đại liên, không? David đứng ở trong đó, thì David nhờ cái chàng đại liên của ông sau đây bắn, ông đứng dậm cắt luôn, cắt luôn cái vật áo. Thế bây giờ nó cũng kêu lên chạy 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 như vậy mà. Thì vật áo của nhà vua thì cắt thì nó phải kêu như thế. Nó hợp với cái chàng pháo của vua. Mà vua chẳng biết gì, vua ra phải hang rồi. David bảo, thưa cha, cha, đứa nào nó cắt vào áo của cha ấy, không còn được chết. Dạ thưa cha, con đấy, nếu mà con có ác ý để hại cha, thì hôm nay Chúa đã trao mạng cha vào tay con rồi. Sau đây cảm động quá, khóc. Ôi, con ta không chết được ta. Thế mà rồi sau đó ông lại tiếp tục tuyển 3.000 binh sĩ tuyên nhiệm hơn nữa và rượt đuổi vua Sa-mê-ê. David lúc đó chỉ là vua. David đã rón đến đến lấy giáo, đến đến bình nước bên cạnh vua. Lúc đó vua và quân sĩ rượt đuổi mệt quá là 5 ngày. Rồi David đi rồi gọi lính của vua lại lấy nó. David cứ lì lợm trong tội ác, nó nghẹt. Xin lỗi, sau đây cứ lì lợm trong tội ác. Mà David làm nhiều cách để nói cho vua là con vẫn tôn trọng vua và bảo vệ quyền của vua, tại sao vua lại tìm cách giết con? Thì ông Giu-đa cũng phải, chúng cũng tìm làm biết mọi cách để thương yêu, để gìn giữ, để bảo vệ Giu-đa. Nói riêng, nói chung, Chúa không có dám chỉ mặt và chỉ vào mặt Giu-đa và nói với cái tông đồ thằng này nó phản bội thầy này, đập cho nó, đúng không? Đến tới mà Phêrô hỏi, thưa thầy đứa nào? Thầy nói là trong một trong chúng con đứa nào? Nhưng mà Chúa bảo có chỉ vào mặt Giu-đa thì chắc là Phêrô sẽ vung kiếm liền chỉ nói là nhẹ nhàng lắm. Thầy lấy bánh trứng đưa cho ai thì người đó, mà cái cử chỉ đó là cử chỉ của một chủ tiệc quý khách, cái chất đưa như vậy chứ vẫn tỏ lòng yêu thương xuống ra mà ăn đi đâu. Rất nhiều lần thầy đã khiển trách để cho ông này bỏ cái định tham ba mươi đầu phản bộ thầy và đồng thầy. Ngay ở trong gian chương 6 câu 70-71 Đức Giêsu đã nói chẳng lẽ thầy đã không chọn anh em là 12 người hay sao, thế là một người trong anh em lại là thằng quỷ. Và Gioan nói là Đức Giêsu nói như vậy là nói về Judas chính y sẽ đồng thầy, nói rõ điều đó, nói chung chung nhưng mà biết rõ đâu. Gioan cầu biết được đó là Judas chứ ai. Rồi trước sự tự nạn ở Matthew chương 26 từ câu 14-55 thì Đức Giêsu lại viết đến rằng đã hẳn con người ra đi theo như lời Kinh Thánh đã chép về thầy, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà rằng nó đừng sinh ra thì hơn. Nguyền rủa như vậy, thà rằng cái đứa nó đừng sinh ra thì hơn. Judas tưởng rằng thầy nói về ai chứ thầy không biết mình. Thế anh ấy lớn tiếng hỏi, thưa thầy, thầy nói về con đấy ư? Đức Giêsu bảo, con chứ còn ai. Nói rõ. Thế mà hắn không tự chủ. Chứ mà tha đơn đừng sinh ra, con chứ còn ai. Nhưng mà hắn cứ lì lợm. Khi con người lì lợm như vậy thì không bao giờ biết cầu nguyện để có ơn giảng hòa. Như ông Phaolô nói là xin Chúa thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa. Như câu đáp ca chúng ta mới đọc đấy. Bởi vì Giuđa đã không trung thành với giao ước của thầy thì Chúa bỏ mặc hắn, như Thư Do Thái chương 8 câu 9 đã khẳng định như vậy. Amen.